Quý ông bạn chị em nghĩ đối với Chúa đó, điều gì quan trọng nhất, quý báu nhất? Thì quý ông bạn chị em nghĩ đó là điều gì? Có Chúa trong đời sống của mình. Cảm ơn Chúa, cảm ơn bà Hảo. Chắc bà Hảo trả lời rất là gần câu trả lời mà tôi muốn rồi đó. Trung tín, mình trung tín bằng lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Điều quan trọng, quý báu nhất đối với Chúa là gì? Là mỗi người trong chúng ta, những tội nhân hư mất. Những tội nhân hư mất mỗi ngày phải đi gần đến đi vào hỏa ngục. Đối với Chúa, tất cả mỗi người trên thế gian này, có mặt trên đời này là điều quan trọng, quý báu nhất đối với Chúa. Đó là lý do mà chính Đức Chúa Giêsu Thượng Đế, Ngài trở thành người để làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Để cứu con người. Để chết rồi cứu. Nếu mỗi người trong chúng ta không quan trọng, Chúa không có làm điều đó. Cho nên dầu chúng ta lớn hay là nhỏ cỡ nào đi nữa, mỗi linh hồn của chúng ta, những người hư mất tội lỗi là quan trọng nhất đối với Chúa. Và đó là lý do mà ở trong Luca đoạn 16, Chúa Giêsu nói về con chiên bị lạc mất, rồi đồng tiền bị lạc mất, rồi người một người con trai lạc mất kiếm được. Thì Chúa nói về ví dụ gì? Tìm lại được, phải không? Chúa nói một linh hồn trở về với Chúa, lạc mất phạm tội mà trở về với Chúa, thì điều gì xảy ra ở trên thiên đàng thưa quý ông bà anh chị em? Cả thiên đàng đều ăn mừng. Wow. Tôi tưởng là đội banh Tây Ban Nha thắng cái World Cup thì cả thiên đàng ăn mừng chứ. No. Một người tin nhận Chúa, trở về với Chúa, cả thiên sứ trên thiên đàng, they throw a party. Họ ăn mừng, họ mở tiệc ăn mừng. Cho nên đối với Chúa, cái điều quan trọng vô cùng không có phải làm thế nào để mình kiếm được nhiều tiền, làm thế nào để mình có danh vọng, ai nghe tới mình cũng khen hết. Mà điều quan trọng hơn hết đó là làm thế nào để giúp người khác trở về với Chúa. Nghĩa là sao? Nghĩa là sự khẩn cấp mà tất cả chúng ta, không phải chỉ người lớn mà thôi, nhưng mà even you guys, các em nhỏ, it's urgent, it's emergency that you tell people about God, about Jesus. Mình nói về Chúa cho người khác. Khẩn cấp là chỗ nào? Một người không có Chúa Giêsu, một người không được sự cứu rỗi của Chúa, thì mỗi ngày họ đi gần vào hỏa ngục đời đời. Họ không có cách nào để thoát được cả. Khẩn cấp cái chỗ là mình mỗi ngày, mình tìm mọi cách để mình nói về Chúa cho họ. Nếu mình nói rằng mình yêu Chúa, có nghĩa là mình phải yêu những người xung quanh, luôn cả những người mà mình không biết. Mà mình yêu người xung quanh, mà họ mỗi ngày họ đi gần vào địa ngục, họ rớt xuống, họ đi vào địa ngục, mà mình không nói gì, không có chỉ cái cách mà họ có thể thoát ra khỏi, trong lúc đó mình biết cách thoát khỏi địa ngục, cái đó có phải là mình thương họ không quý vị? Không thể nào nói gọi cái đó gọi là ô, con yêu Chúa lắm, con yêu những người xung quanh lắm, mà họ đi vào địa ngục, con không có nói gì về Chúa cho họ để họ thoát khỏi địa ngục đó cả. Cho nên khẩn cấp thưa quý ông bà anh chị em, nói về Chúa cho người khác là điều khẩn cấp hơn hết, hơn ngay cả con của mình nó bị gãy tay, gãy chân hay là nó bị gãy cổ đi nữa. Nó khẩn cấp như vậy đó thưa quý ông bà anh chị. Hơn như vậy nữa. Và đó là điều Thánh Phaolô đã làm. Ổng bận rộn, sau khi ổng tin Chúa rồi ổng bận rộn tìm mọi cách để ổng đem tin lành của Chúa đến với bất cứ nơi nào mà ổng có thể đến được. Ổng ở Do Thái nhưng mà tìm cách ở bên Roma, ổng đem tin lành của Chúa qua tuốt ở bên đó. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái đề tài khẩn cấp. Mình cần phải nói về Chúa cho người khác, phải làm chứng về Chúa cho người khác. Và mình học được điều này ở trong Thánh Phaolô. Có 3 điểm mà chúng ta học được nơi Thánh Phaolô về chứng đạo, về cái sự khẩn cấp mà ông làm. Ai làm cái gì thì làm, ông tìm cách, ông giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người. Điểm thứ nhất mà Thánh Phaolô có được cho chúng ta thấy, đó là cái lòng đam mê của ông đem tin lành của Chúa đến với người khác, giới thiệu về Chúa cho người khác. Paul has a passion to bring Jesus, Rachel. Paul has a passion to bring Jesus to the lost. Thường thường người ta có đam mê cái gì? Passion cái gì? Tiền phải không? Làm sao có tiền nhiều, tiền nhiều là đã lắm phải không? Và họ có passion gì nữa? Danh vọng. Tôi có tiền nhiều rồi chưa đã, bây giờ mình làm như thế nào? Mua những cái vật dụng, xe thiệt là sang, nhà thiệt là lớn, nếu mà có nữa thì mua tàu vân vân, để người khác thấy mình là người giỏi, người có tài. Họ có cái passion, họ có cái đam mê làm ra tiền, đam mê danh vọng vân vân. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái đam mê của Thánh Phaolô, đó là làm thế nào để giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Đó là cái câu Kinh Thánh mà chúng ta có ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9. Cô-rinh-tô nhất đoạn 9. Quý ông bà anh chị em cùng đọc với tôi. Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu số 16. Đam mê của Thánh Phaolô. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cầm buộc tôi. Còn không rao truyền tin lành thì khốn nạn thay cho tôi. Wow. Có bao giờ chúng ta đọc, chúng ta suy nghĩ điều đó không? Hay là mình nói, ồ miễn sao tôi đi làm mỗi ngày, xong chuyện của tôi là được rồi. Còn những người xung quanh của tôi, họ đi vào địa ngục, kệ họ. Đó có phải là cái nhìn của Phaolô không thưa quý ông bà anh chị em? Ông nói, no, anh em ơi, đừng có vỗ vai tôi, khen tôi gì hết. Cái chuyện giảng tin lành, cái chuyện đem lời Chúa cho người khác, giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác là gì? Là lẽ sống của tôi. It's in my bones, it's in my blood, it's in my DNA to tell people about Jesus. Còn nếu mà tôi không nói về Chúa cho người khác, thì là gì cho tôi? Khốn nạn cho tôi. Khốn nạn cho tôi. Mỗi ngày tôi gặp những người tôi gặp mà tôi không nói về Chúa cho họ, khốn nạn cho tôi. Woe is me if I don't tell Jesus to people around me. Những người cùng làm việc với tôi, những người cùng học với tôi, những người tôi gặp mỗi ngày mà tôi không nói về Chúa cho họ, khốn nạn cho tôi. Một cuộc đời khốn nạn thì có đáng sống không quý vị? No. Phaolô ở đây cái lòng đam mê của ông. Ông nói về Chúa cho người khác, đừng có khen tôi làm gì, bởi vì đây là bổn phận trách nhiệm của tôi. Hay là nói cách khác, thưa quý ông bà anh chị em, là con của Chúa, nếu mình nói rằng mình sẽ đi thiên đàng bởi vì mình thật sự mình tin nhận Chúa, thì mình nói về Chúa, giới thiệu về Chúa Giêsu cho người khác, không phải mình không có lựa chọn nào khác hơn. Mình không có lựa chọn nào khác hơn. Hay là nói cách khác, làm chứng về Chúa cho người khác không phải là một cái đề nghị, nhưng mà là một mạng lệnh. Nói về Chúa cho người khác là điều đam mê đối với Phaolô, và cũng phải là điều đam mê của mỗi một người trong chúng ta. Cái chữ đam mê nó còn có một cái chữ khác ở trong tiếng Anh nữa là enthusiastic. Enthusiastic. Enthusiastic là hai chữ tiếng Hy Lạp ráp chung với nhau. En là ở trong, in, theos là Đức Chúa Trời. Cái người mà đam mê là cái người sốt sắng, nhiệt thành. Cái người mà in God, I want to do everything in God. Hôm Chủ nhật vừa rồi coi đá banh với nhau, tôi cảm ơn Chúa có cơ hội coi đá banh với quý ông bà anh chị em, rất là vui, đông mà vui lắm. Khi nhất là cái trái banh mà phút 116 của cái trận final đó, anh tôi quên anh tên đó tên gì rồi, Nesta, yeah, Nesta, anh đá cái trái banh vô gòn, wow, anh em so enthusiastic, giải tưng đến nỗi mà anh Tài anh dance, oh man, I love it, yeah, mình phải enthusiastic như vậy. Khi nói về Chúa cho người khác, I cannot hold it. This is my thing. I have to do it. D.L. Moody, ông làm chứng về Chúa bữa đó. Mỗi ngày ông phải làm chứng về Chúa cho người khác. Có một ngày nào ông bận quá, ông không có làm chứng cho người khác được. 9 giờ mấy tối rồi, ông xuống đường, ông đi, ông gặp một người, ông làm chứng cho người đó. Ông nói, anh được cứu chưa? Are you safe? Ông nói, ông kia, ông kêu, được cứu hay không? It's none of your business. D.L. Moody nói, it's my business. Cái ông đó, ông kêu, you must be D.L. Moody. Yeah. Nói về Chúa cho người khác. Enthusiastic about it. Đam mê về điều đó. Rất tiếc có những người tôi nghe rất là đau lòng. Không có dám nói về Chúa cho người khác. Đã đành rồi. Nhưng mà lỡ mà nói về Chúa cho người khác mà đụng chạm tới cái quyền lợi của mình là thôi. Sợ khủng khiếp. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta học được cái tinh thần của Phaolô. Enthusiastic in God. Enjoy it. Tìm mọi cách để nói về Chúa cho người khác. Côlôse đoạn 3 câu 23, làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa. Enthusiastic about it. In God, I want to do it and do the best I know how before I died. Nếu mà mình không có enthusiastic, nếu mà mình không có đam mê, cái người đam mê là cái người gọi là spiritual passion, họ tìm cách để nói về Chúa cho người khác. Còn người mà không có nói về Chúa cho người khác gọi là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Cái người đang ngủ. Cái người đang ngủ. Lời của Chúa nói, xin chúng ta mở ở trong Roma đoạn 13. Roma đoạn 13, câu số 11. Roma đoạn 13, câu số 11. Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến. Vì sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Thưa quý ông bà anh chị em, có những người tin Chúa, con cái của Chúa, nhưng mà khi nói về làm chứng về Chúa cho người khác, giống y chang tình trạng Thánh Phaolô nói ở đây, họ là những người ngủ. Họ là những người ngủ. Mỗi ngày họ đi đây đi đó, gặp tiếng ồn ào của nhiều người, mà họ là những người ngủ. Không cần biết gì, ai đi địa ngục gì hết, kệ họ. Tôi ngủ cái đã. Có nhiều hội thánh gọi là hội thánh ngủ, không có nói về Chúa cho người khác hết. Hiện giờ chúng ta có hơn 6 tỷ người trên thế giới này, mà hầu hết những người đó, thưa quý ông bà anh chị em, dựa trên lời của Chúa, họ là những người đi vào địa ngục hết. Mỗi ngày trung bình có 160.000 người chết, trung bình. Mà hầu hết cái số đó đi vào địa ngục. Mà trong lúc đó hội thánh Chúa là số người sống, có sự sống nhưng mà lại ngủ hết, không có nói về Chúa cho ai cả, ngủ hết. Trong Kinh Thánh chúng ta cũng thấy có những người ngủ, những người con của Chúa, thật sự con của Chúa mà ngủ. Jonah, thánh Jonah, tiên tri Jonah, quý ông bà anh chị em còn nhớ chứ? Chúa nói hãy đi qua Ninive giảng tin lành cho nước đó. Ông Jonah ông làm gì? Thay vì ông đi Ninive, ông đi 180 độ ngược lại, ông không có đi Ninive. Ông đi, ông kiếm một chiếc tàu, ông đi Tarisi là đi ngược đường Ninive. Rồi ông xuống tàu, ông làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Ông ngấu. Trong lúc đó, mọi người cần nghe đến tin lành của Đức Chúa Trời. Ông ngấu. Không có cần biết ai gì hết, miễn sao tôi sống mỗi ngày bình an, có đồ ăn 3 bữa trong tủ lạnh đầy, thức ăn nhà mát mẻ là đủ rồi, còn ai chết ráng chịu. Có phải đó là điều mà mình nói mình yêu Chúa không quý vị? Chúa là tình yêu Ngài, sẵn sàng đến trong thế gian chết cho mình, để mình được sự sống đời đời, cứu mình. Mình được sự sống đời đời đó rồi, mình ngủ, phải không quý ông bà anh chị em? No. Thánh Phaolô, ổng luôn luôn nhớ cái sứ mạng của Chúa đến trong thế gian này. Chúa Giê-xu đến trong thế gian này để làm gì? Ngài đến, Ngài sống một đời sống rất là bình thường, sanh ra một nơi rất là đê hèn, rồi lớn lên, rồi hy sinh tất cả, chết trên thập tự giá. Để làm gì thưa quý ông bà chị em? Để cứu mỗi một người trong chúng ta. Khi chúng ta được sự cứu rỗi của Chúa rồi, chúng ta ngủ. Gặp bạn bè, nói cái gì cũng được hết. Công ăn, việc làm, dạy con, học hành, bóng đá, chính trị, cái gì cũng được hết. Nhưng mà không bao giờ nói cho họ về Chúa Giê-xu. Mỗi lần nói về Chúa Giê-xu cho họ thì sao? Sợ. Ui, cái ông đó nghĩ tôi, người chắc là tôi có thể mất bạn. Hay là ui, cái chuyện đạo không có bàn tới ở Mỹ này. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta có được tấm lòng như Chúa đã có đối với chúng ta. Cầu xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng như Thánh Phaolô đã có. Trong lúc mọi người chết cháy. Nếu quý ông bà anh chị em đi ngang qua cái nhà nào, thấy cái nhà đó đang cháy phừng phực, có những em nhỏ ở trong nhà đó, không có ai cứu ra hết, quý ông bà anh chị em làm gì? Ô thôi để tôi đi làm xong rồi chiều về tôi tới cái chỗ đó tôi giúp, phải không? No. Mình bắt điện thoại ra, ít nhất là mình phải gọi 911. Mình làm mọi cách để mình cứu mấy đứa nhỏ đó. Now, right now. Ngay bây giờ chứ không phải là chờ tới chiều hay là tới mai. Mà hầu hết những người chúng ta gặp mỗi ngày, họ đi vào địa ngục trong cái chỗ cháy đời đời vĩnh viễn. And here we are. Mình coi giống như là không có chuyện gì xảy ra hết. Mình vẫn làm cái việc riêng của mình, vẫn sống cuộc đời riêng của mình. Còn họ sắp sửa vô hỏa ngục cháy đời đời, không khe. Kinh Thánh nói về hỏa ngục rất là rõ ràng, thưa quý ông bà anh chị. Thế quý ông bà anh chị có ồ mục sư sao nói về cái chuyện hỏa ngục thấy ghê quá à. Mục sư làm nhát người ta cho người ta sợ, thưa quý ông bà anh chị. Trước đây tôi ở San Francisco, nếu mà tôi đi qua cầu Golden Gate mà tôi thấy có một người nào chuẩn bị tìm cách nhảy hả, thì tôi làm sao? Tôi nói hô, nhảy đi, phải không? Phải không? Mà tôi phải làm mọi cách cứu người đó. Nếu mà tôi nói, nếu mà tôi có thể làm được, tôi nói nhảy là khủng khiếp lắm, mà xuống rớt một cái là tiêu đời vô thịt đổ nát bấy hết trơn, bởi vì từ trên cao xuống dưới nước nó không có mềm đâu, giống như là đụng vô trong đá, trong xi măng vậy, chứ không phải là nước không. Tôi tìm cách, mọi cách tôi làm cho người đó sợ nhảy, phải không? Để họ không nhảy. Cho nên khi mình đến gặp những người chưa biết Chúa, nói về địa ngục, họ sợ. Yes, that's wonderful. Không có phải mình nhát ma nhát quỷ với họ. Họ sợ cái điều phải sợ, bởi vì Kinh Thánh nói lên sự thật đó. Cầu xin Chúa giúp chúng ta. Thứ nhất, chúng ta có được cái tấm lòng yêu người đó, đam mê nói về Chúa, không có sợ mắc mặt gì hết, đem tình yêu thương đến với họ, bởi vì họ là những người đang đi vào địa ngục đời đời vĩnh viễn. Điểm thứ hai chúng ta học được ở đây đó là Phaolô, ông đặt ưu tiên đúng chỗ. Một cuộc đời thành công không phải là làm đủ thứ điều được hết, nhưng mà một cuộc đời thành công là đặt ưu tiên đúng chỗ. First thing first. Main thing is the main thing. Thường thường á, mình làm mấy cái chuyện thứ yếu không? Tao làm bạn nói chuyện về đá banh được rồi. Cái đó không phải là điều chính mà chúng ta cần nói. Điều chính là chúng ta phải giới thiệu Chúa Giêsu cho họ biết. Đó là điều Phaolô biết. Ông nói cái điều chính của tôi, nếu mà tôi không nói về Chúa cho người khác, khốn nạn cho con, cho tôi. Bởi vì Chúa Giêsu xuống trong thế gian này không phải là để chữa bệnh cho người ta lành. Chúa Giêsu không phải xuống trong thế gian này là để cho mọi người ăn uống no say đầy đủ. Dĩ nhiên Chúa làm điều đó, nhưng mà đó không phải là điều chính. Nó là điều thứ yếu. Chúa Giêsu xuống trong thế gian này không phải là Chúa bàn về chính trị hay là làm như thế nào để chúng ta trở thành những tỷ phú, triệu phú. Có thể nếu Chúa muốn chúng ta làm triệu phú có tiếng, no problem. Nhưng mà đó không phải là chuyện chính. Chuyện chính là Chúa đến trong thế gian này chết cho tội lỗi của chúng ta, chết đền tội cho chúng ta bằng mọi cách. Cho nên Phaolô hiểu điều đó, ông đã làm cái điều chính. Khốn nạn cho tôi nếu tôi không nói về Chúa cho người khác. Chúng ta dễ đánh mất cái thứ tự ưu tiên trong đời sống của chúng ta, là rất là dễ. nếu mình không cẩn thận. Làm bạn với người ta suốt cả cái thời gian bạn bè với nhau không có màng tới về Chúa Giêsu gì hết. Hay là có nói đi nữa thì nói vài chữ. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có cái tinh thần giống như ông Charles Spurgeon, ông nói như thế này: nếu tội nhân bị đoán phạt đời đời, bị thảy vào địa ngục đời đời, thì ít nhất đi nữa họ phải nhảy qua thân thể của chúng ta. Nếu tội nhân phải bị hư mất đời đời ở trong hỏa ngục, thì ít nhất đi nữa họ phải bị hư mất trong lòng tay của chúng ta, bàn tay của chúng ta. Nếu địa ngục phải đầy dẫy những người tội nhân, thì ít nhất đi nữa những người đó phải nghe về Chúa Giêsu trước khi họ vô trong đó. Và chúng ta là người phải làm điều đó. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta đặt ưu tiên đúng. It's not about education, you guys. Yes, education is wonderful. But that's not the main thing. Money. It's not about money. Yes, money is good, but it's not the main thing. It's about telling Jesus about His love, His salvation. Và cuối cùng đó là bây giờ quý vị nói làm thế nào đây? Làm thế nào để chia sẻ về Chúa cho họ? Hãy nói về cuộc đời của mình. Trước khi tin Chúa như thế nào? Sau khi tin Chúa, Chúa đã làm gì cho mình? Simple. Trước khi tin Chúa, tôi không có hy vọng gì hết. Chết rồi tôi không biết đi về đâu. Nhưng mà sau khi tin Chúa, tôi có hy vọng tràn trề. Đời sống tôi thấy ý nghĩa, yêu đời, phước hạnh vô cùng. Nếu tôi phải chết ngay bây giờ, tôi được đi thiên đàng với Chúa, thoát khỏi địa ngục. Bởi vì tất cả Chúa Giêsu giới thiệu lẽ thật, chân lý, sự cứu rỗi duy nhất ở trên đời này cho Chúa Giêsu. Hôm thứ Năm vừa rồi, tôi lái xe đi thăm viếng, tôi lái xe về nhà, tính ghé qua Winco gần nhà tôi ở Happy Valley để mua mấy cái đồ. Thì khi đi vô Winco thì tôi thấy có một bà này, người Mỹ trắng, khoảng chừng 50 mấy, 60 tuổi, cầm một cái canh xăng, rồi để cái chữ là out of gas, hết xăng, mà cầm mà đứng vậy. Thì dĩ nhiên là bà xin xăng rồi đó. Tôi thấy, tôi để ý, tôi nói wow, đây là cơ hội. Hồi sáng mình bước ra khỏi nhà, mình xin Chúa cho mình có cơ hội để chia sẻ về Chúa cho họ. Và đây bắt đầu cái nhu cầu của họ, họ cần xăng, người này cần xăng. Tôi mới chạy ngang qua cái, tôi đậu xe, tôi để ý coi thì có ai để ý cho bà xăng hay là không. Nhưng mà thấy bà đứng giữa nắng chang chang, chẳng ai để ý tới bà cả. Tôi chạy thiệt là nhanh vô trong Winco, tôi mua mấy cái đồ. Tôi nói nếu bà thật sự cần xăng á thì mình trở lại, bà vẫn còn ở đây. Bởi vì chúng ta biết có những người họ cầm cái này cái nọ nhưng mà chưa chắc là họ cần xăng. Mình tới cái họ nói tôi xin tiền thôi chứ họ không cần xăng. Tôi mua đồ xong cái tôi đi ra thấy bà vẫn còn đó. Tôi chạy xe ngang qua, tôi nói bà cần xăng phải không, vô xe tôi chở bà đi mua xăng, có cây xăng gần đây. Rồi bà vô xe tôi nói bà cần xăng, sao bà đi xăng tới hết xăng vậy? Bà kêu cái chiếc xe trailer của tôi đó, mà thấy thiệt có chiếc xe trailer gần đó chạy hết xăng, rồi tôi phải trở về Seattle mà không còn xăng nữa. Tôi nói ok, tôi chở bà đi mua xăng. Chở bà tới cái trạm xăng gần đó, mua 2 lít xăng, đầy cái bình xăng, chở về. Bà cảm ơn tôi ríu rít. Cảm ơn anh, mua xăng cho tôi. Tôi đứng đây lâu quá rồi mà không ai cho tôi đồng nào, mà chúng cũng chẳng ai để ý. Tôi nói bà có gia đình không vậy? You have a family? Bà nói no. Trước đây có gia đình nhưng mà bây giờ họ ruồng bỏ tôi rồi. Trước đây tôi ở San Jose. Tôi nói trước đây tôi cũng ở San Jose. Tôi nói chuyện mà bà biết San Jose rất là nhiều. Bỏ tôi cho nên tôi lên Seattle tôi ở. Tôi nói bà không có gia đình. Có gia đình nhưng mà gia đình buồn ruồng bỏ rồi. Bà nói đúng như vậy. Nhưng mà bà có biết không? Dù ai có ruồng bỏ bà như thế nào đi nữa, nhưng mà có một người yêu thương bà vô cùng, bà biết người đó là ai không? Bà nói không biết. But I want to know. Tôi muốn biết được cái người đó. Và tôi giới thiệu Chúa Giê-xu cho bà. Chúa Giê-xu là người yêu bà vô cùng. Chúa đeo đuổi bà, Chúa yêu bà, Chúa muốn bà có một đời sống phước hạnh, Chúa có cái chương trình tốt đẹp cho cuộc đời của bà. Bà nói tiếc hả? Trước đây tôi có đi nhà thờ nhưng mà không ai nói về chuyện đó cho tôi hết. Bà nói như vậy. Nhưng mà tôi nói bà biết bà rời khỏi đời này, bà chết bữa hôm nay thì bà đi về đâu, bà biết không? Bà nói đi thiên đàng chứ đi về đâu. Tôi nói thiệt hả? Rồi trước khi bà bước vô thiên đàng thì Chúa là vua của thiên đàng, Chúa nói tại sao ta cho ngươi vào thiên đàng, thì bà trả lời sao? Bà nói bởi vì I'm a good person, tôi là người tốt. Tôi mới nói bà người tốt hả? Tốt quá. Nhưng mà cho tôi hỏi, bà biết 10 điều răn của Chúa không? Bà nói biết chứ. Tôi nói như vậy bà có bao giờ bà nói láo không? Bà nói no, không có nói láo. Bà tôi nói thiệt ha, bà không nói láo, không bao giờ nói láo à? Bà kêu bà nghĩ nghĩ chứ, bà kể có chứ. Cái tôi nói đó, bà phạm 110 điều răn của Chúa rồi đó. Bà có bao giờ ghen ghét người nào không? Ghét người nào không? Cái bà nói yeah, nhiều lắm á. Tôi nói bà biết trong Kinh Thánh Chúa nói khi mình ghét người nào giống như là mình giết người đó, bà có biết không? Bà kêu không biết. Chúa nói ai ghét ở đây mình là kẻ giết người. Như vậy bà biết bà là người giết người á, bà có biết không? 110 điều răn của Chúa, Chúa nói không được giết người. Bà nói really? Nếu bà là người giết người thì gọi tôi nói if you murder someone, who are you? Bà kêu I am a murderer. Whoa. Cái tôi hỏi như vậy bà, tôi mới hỏi bà hai câu là có nói láo không? Bà kêu có. Bà phạm điều răn nói láo. Rồi bà có giết người không? Bà nói bà có. Như vậy mà tôi mới hỏi hai điều răn trong 10 điều răn của Chúa, bà phạm hết hai điều răn rồi. Như vậy bà có thể vô được thiên đàng hay là không? Bà nói oh no, không được. Và từ đó tôi nói về sự công bình của Chúa. Không ai có thể được vô thiên đàng của Chúa nếu có tội, phạm 10 điều răn của Chúa. Mà cái khổ cái không có ai trên đời này có thể thoát khỏi 10 điều răn của Chúa cả. Rồi tôi nói đến tình yêu thương của Chúa. Tôi nói Chúa yêu bà vô cùng. Chúa không có muốn bà ở địa ngục. Chúa muốn bà ở thiên đàng với Chúa. Nếu ở trên đời này chỉ có một mình bà cần sự cứu rỗi của Chúa, Chúa cũng sẵn sàng đến để chết cho bà. Chúa thương bà đến nỗi như vậy đó. Và tôi nói Chúa thương bà như thế nào, chết như thế nào. Cái bà nói sao trong cái nhà thờ mà ta đi á, không có nói cái, nó không nói cái kiểu giống như mày nói. Tôi nói đúng, nếu mà không nói theo lời của Chúa thì nó không có giống. Lời của Chúa nó rất là rõ, tội nhân đi địa ngục, chỉ có Chúa Giê-xu mới cứu được mà thôi. Cuối cùng bà nói trong vòng cỡ chừng 12 phút tôi đậu xe lại, tôi mở cửa toàn ra hết, ngồi nói chuyện thoải mái, không có ai nghĩ tùm bậy bạ gì hết. Mà bà có chạy thì bà chạy cũng dễ nữa. Cái bà nói như vậy bây giờ tôi phải làm gì? Cái tôi giúp bà tin Chúa, cầu nguyện cho bà tin Chúa. Tin Chúa xong rồi cái mặt của bà rạng rỡ thấy nó vui lắm. Mặt người thì vẫn còn chảy mồ hôi nhưng mà mặt thấy vui lắm. Và tôi nói với bà về Seattle, nhớ Chủ nhật này tìm một hội thánh sống theo lời của Chúa, thờ phượng Chúa ở đó, nói một sự tu mới tin Chúa và thờ phượng Ngài. Bà đó tên là Mickey. Bà hứa Chủ nhật này bà sẽ đi nhà thờ. Đó là cách mà giới thiệu về Chúa nhẹ nhàng. Thứ nhất, tìm cái nhu cầu của họ là gì. Bà cần xăng, tặng cho bà có 6 đồng bạc tiền xăng chứ mấy. Rồi sau đó mình giới thiệu Chúa. Có thể tôi không bao giờ gặp bà nữa, nhưng mà lại Chúa, con ao ước được gặp bà Mickey trong thiên đàng. Ai trong chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thương người đủ, có được cái đam mê đủ, sốt sáng đủ, biết rằng trước đây mình cũng ở trong cái số phận y chang như họ, đi vào địa ngục mỗi ngày, gần hơn, mà bây giờ mình Chúa cứu mình rồi, không lẽ mình cứ ngủ miết sao? Xin Chúa cho mình đặt mục đích đúng. Chúa Giêsu, mục đích chính của Ngài là xuống cứu chúng ta. Đó cũng phải là mục đích của chúng ta mỗi ngày. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.